Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thủy My, Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 17 tháng 6, 2017. Bảy thủy thủ Mỹ mất tích trong vụ tàu khu trục đụng tàu Philippines ngoài khơi Nhật Bản. Liên Hợp Quốc yêu cầu Bắc Triều Tiên làm sáng tỏ vụ sinh viên Mỹ bị hôn mê từ hơn một năm trước khi được thả. Cựu Thủ tướng Helmut Kohl, người thống nhất nước Đức, từ trần. Tổng thống Donald Trump thừa nhận đang bị điều tra trong nghi án Nga can thiệp bầu cử Mỹ. Kính thưa quý vị, lực lượng tuần duyên của Nhật Bản hôm nay đang tìm kiếm 7 thủy thủ Mỹ mất tích sau khi khu trục hạm USS Fitzgerald đụng phải tàu chở hàng Philippines ở ngoài khơi thành phố Yokosuka của Nhật Bản.
Tai nạn xảy ra vào lúc 2 giờ rưỡi địa phương, tức 17 giờ rưỡi GMT hôm qua, giữa khu trục hạm Mỹ USS Fitzgerald và chiếc tàu container Asis Crystal tại vùng biển cách Yokosuka 56 hải lý về hướng Tây Nam. Hạm đội Thái Bình Dương cho biết, sĩ quan chỉ huy tàu cùng với hai thủy thủ khác bị thương đã được đưa sang một tàu bệnh viện Mỹ. Người đứng đầu lực lượng tuần duyên Nhật, ông Yutaka Saito nói với kênh truyền hình NHK, khu vực này gần các cảng container lớn của Yokohama và Tokyo nên tàu bè qua lại rất tấp nập. Trong quá khứ đã từng xảy ra các tai nạn, cho đến trưa nay vẫn chưa xác định được nguyên nhân, nhưng theo NHK, chiếc tàu container dài 222 mét đã đột ngột đổi hướng. Tuần duyên Nhật đã gửi 5 chiếc tàu, 2 máy bay và một đội cứu hộ đến khu vực. Hải quân Mỹ thì điều khu trục hạm USS Dewey, y tế cấp cứu cùng với 2 tàu kéo và các phi cơ. Đến nơi, chiếc khu trục hạm gặp nạn được các tàu kéo dẫn đường hướng về Yokosuka trong vịnh Tokyo.
Cũng liên quan tới Nhật và Mỹ, hai chiến hạm của Nhật Bản vừa thao dượt chung với hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan ở Biển Đông, theo tin của báo chí Nhật hôm nay. Tờ Yomiuri Shinbun cho biết là từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 6 vừa qua, chiếc tàu chở trực thăng GS Izumo và khu trục hạm GS Sajanami của Nhật đã tập huấn chung với hàng không mẫu hạm chạy bằng năng lượng nguyên tử USS Ronald Reagan và một khu trục hạm của Mỹ ở vùng Biển Đông. Đây là lần đầu tiên một hàng không mẫu hạm của Mỹ và Hải quân Nhật thao dượt chung tại vùng biển mà Trung Quốc đang nhanh chóng quân sự hóa các đảo tranh chấp. Cuộc tập huấn chung này diễn ra một tháng sau khi chiến hạm Izumo của Nhật được triển khai để bảo vệ một tàu tiếp liệu của Mỹ. Việc triển khai này, theo lời Bộ trưởng Quốc phòng Tomomi Inada, là nhằm thể hiện sự vững chắc của liên minh quân sự Mỹ-Nhật. Nhưng một số nghị sĩ và tổ chức xã hội dân sự ở Nhật đã phản đối quyết định đó vì họ không đồng ý với chính sách của Tokyo mở rộng hoạt động quân sự ở nước ngoài. Gần đây Trung Quốc đã cảnh cáo Hoa Kỳ và Nhật Bản là không được can thiệp vào hồ sơ Biển Đông sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis chỉ trích các hoạt động của Bắc Kinh bồi đắp các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Cũng tại châu Á, quân đội Philippines hôm nay loan báo đã cứu thoát một thủy thủ Việt Nam bị quân Hồi giáo bắt giữ từ 7 tháng qua tại miền Nam.
Theo AFP, ông Hoàng Võ, 28 tuổi, hôm qua đã được giải cứu khỏi một trại của Abu Sayyaf trên đảo Basilan sau khi những kẻ bắt cóc phải chạy trốn vì quân đội Philippines không kích và bắn pháo vào trại này. Phát ngôn viên quân đội Philippines cho biết thuyền viên này đã được chăm sóc vết thương ở lưng. Ông Võ bị bắt tháng 11 năm ngoái cùng với 5 thuyền viên Việt Nam tại đảo Sibago, miền nam Mindanao. Phía Philippines cho biết Abu Sayyaf đang giữ 26 con tin trên đảo Sulu và Basilan, trong đó có nhiều người ngoại quốc. Phiến quân Abu Sayyaf trong nhiều năm qua thường bắt cóc những người nước ngoài cũng như dân địa phương, nhốt trong rừng rậm để đòi tiền chuộc và chặt đầu con tin nếu không đưa tiền. Công dân Đức Jürgen Kanner, 70 tuổi, năm nay đã bị sát hại mang rợ theo kiểu này vì bọn bắt cóc không nhận được số tiền chuộc 600.000 đô la theo đòi hỏi. Năm ngoái, Abu Sayyaf cũng đã chặt đầu 2 con tin Canada.
Về tình hình tại bán đảo Triều Tiên, hôm qua, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về nhân quyền ở Bắc Triều Tiên, ông Thomas Oja Quintana, đã ra thông cáo yêu cầu Bình Nhưỡng giải thích vì sao sinh viên Mỹ Otto Wambayer bị hôn mê khi được trả tự do và được đưa về Hoa Kỳ sau một năm bị giam ở Bắc Triều Tiên. Sinh viên Otto Wambayer đã bị chính quyền Bình Nhưỡng kết án 15 năm lao động khổ sai vào tháng 3 2016 với cáo buộc có những hoạt động thù địch do anh đã đánh cắp một bức chương có khẩu hiệu chính trị trong một khách sạn ở Bình Nhưỡng. Bị hôn mê hơn một năm trong tù, sinh viên này đã hồi hương ngày 13 tháng 6 sau khi được chính quyền Bắc Triều Tiên trả tự do, gọi là vì lý do nhân đạo. Theo các bác sĩ đang chăm sóc Wang Bayer, hiện chưa rõ nguyên nhân vì sao sinh viên này bị hôn mê. Họ cho rằng những tổn thương não của sinh viên này có thể là do hậu quả của tình trạng ngừng tim phổi. Họ phản bác giải thích của chế độ bình dưỡng, cho rằng sinh viên này đã bị ngộ độc. Chuyển sang thời sự châu Âu, ông Helmut Kohl, người đã thống nhất nước Đức 45 năm sau đại dịch thế chiến, đặt nền móng xây dựng Liên hiệp châu Âu và là người giữ chức thủ tướng Đức lâu năm nhất trong thời hậu chiến, đã qua đời ngày hôm qua, thọ 87 tuổi. Nhiều lãnh đạo thế giới đã ca ngợi sự nghiệp của chính khách lỗi lạc, đã ghi lại dấu ấn trong lịch sử nước Đức và quốc tế.
Sinh năm 1930, ông Helmut Kohl là con thứ ba trong một gia đình công giáo ở Ludwigshafen, thành phố bị bom tàn phá trong đệ nhị thế chiến. Theo học ngành luật và lịch sử, năm 1959, ông được bầu vào ban lãnh đạo bang Rheinland-Pfalz của Đảng Liên minh Dân chủ Thiên Chúa giáo CDU. Năm 1973, ông được bầu làm chủ tịch đảng và đến năm 1982 trở thành thủ tướng Đức. Chính khách xuất thân tỉnh lẻ cao đến 1m93, thường bị các đối thủ chỉ trích là thiếu tinh tế, nhưng sau đó ông nhanh chóng chứng tỏ là một chiến lược gia tài ba. Ngay trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Helmut Kohl không ngần ngại cho Hoa Kỳ triển khai các hỏa tiễn nguyên tử trên đất Đức. Giờ phút vinh quang đến với ông vài tháng sau khi bức tường Berlin sụp đổ, ngày 9 tháng 11 năm 1989, khi ông thuyết phục được các đồng minh phương Tây chấp nhận việc Đông Đức Cộng sản và Tây Đức Tư Bản trở thành một quốc gia thống nhất. Nhờ lời hứa là nước Đức thống nhất sẽ gắn bó với châu Âu, chấp nhận đường biên giới với Ba Lan, nên Pháp đã ủng hộ dự án thống nhất. Để thuyết phục ông Mikhail Gorbachev, ông Kohl tài trợ nhiều tỷ mark cho việc rút quân Liên Xô khỏi Đông Đức. Sự nghiệp của ông bị vụ tai tiếng về tài chánh của đảng CDU vào cuối thập niên 90 làm lu mờ. Vào những năm tháng cuối đời, sức khỏe của ông suy sụp và phải dùng xe lăn. Cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush bày tỏ sự thương tiếc một nhân vật mà ông coi là một trong những nhà lãnh đạo vĩ đại nhất của châu Âu thời hậu chiến. Tại Bruxelles, các lá cờ châu Âu được treo rủ, Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết đau buồn sâu sắc, còn Tổng thống Pháp Emmanuel Macron viết là người kiến tạo một nước Đức thống nhất và tình hữu nghị Pháp-Đức, cùng với sự ra đi của Helmut Kohl, chúng ta đã mất đi một công dân châu Âu vĩ đại.
Còn về tình hình chính trị tại Pháp, ngày mai cử tri Pháp sẽ đi bỏ phiếu bầu quốc hội vòng 2 với kết quả được dự báo là đảng Cộng hòa tiến bước của Tổng thống Emmanuel Macron sẽ giành đa số áp đảo ở quốc hội mới và các chính đảng truyền thống sẽ gặp thảm bại. Theo kết quả dự báo, đảng của Tổng thống Macron sẽ thu được từ 400 đến 470 ghế trên tổng số 577 ghế dân biểu, tức là một trong những đa số áp đảo nhất trong lịch sử của nền đệ ngũ Cộng hòa Pháp, được hình thành từ năm 1957. Tuy vậy, theo một cuộc thăm dò, có đến 6/10 dân Pháp muốn rằng vòng 2 bầu cử quốc hội sẽ điều chỉnh kết quả vòng đầu, tức là đảng của Tổng thống Macron sẽ có một đa số ít áp đảo hơn là dự báo. Một điều chắc chắn là trong số các nghị sĩ sẽ được bầu lên ngày mai, sẽ có cả 100 người lần đầu tiên ứng cử quốc hội, thậm chí lần đầu tiên làm chính trị. Mặt khác, sau khi đã đạt mức kỷ lục 51,3% ở vòng đầu, tỷ lệ cử tri không đi bầu ngày mai được dự báo sẽ còn cao hơn nữa, tức là từ 53 đến 54%. Còn tại London, trong lúc con số nạn nhân vụ hỏa hoạn cao ốc không ngừng tăng lên, chiều qua nhiều người dân đã phẫn nộ biểu tình trên các đường phố thủ đô nước Anh. Chính quyền đã khẳng định số người chết là 30 nhưng còn 70 người mất tích và cảnh sát lo ngại có những nạn nhân sẽ không bao giờ được nhận diện. Thủ tướng Theresa May thì bị chỉ trích dữ dội vì bà chỉ đến hiện trường để gặp các cảnh sát và lính cứu hỏa trong chớp nhoáng chứ không tiếp xúc với người dân tại khu vực này. Từ London, thông tin viên RFI Marida Daras gửi về bài tường trình.
Không có công lý thì không có hòa bình. Những người biểu tình chiều hôm qua đã tuần hành trên các đường phố của Holmes và Notting Hill, các khu phố sang trọng của Kensington để bày tỏ sự phẫn nộ. Các câu khẩu hiệu được hô lớn nói đến công lý và bình đẳng, những giá trị mà theo họ đã bị nhạo báng trong những ngày qua. Một người cho biết, tôi đi biểu tình vì chính phủ không thể phủi tay dễ dàng như thế. Luôn luôn là chúng tôi, những người nghèo, những người da màu, cuộc sống của chúng tôi bị hủy hoại, trong khi những người khác làm giàu, ngày càng có ít trợ cấp cho nhà ở, và chúng tôi phải trả giá bằng cuộc sống của mình. Chúng tôi phải bày tỏ sự giận dữ và tự đi tìm công lý. Một cuộc biểu tình khác diễn ra ít lâu sau đó ở Westminster, lần này đám đông giơ cao những khẩu hiệu công lý cho Sinn Féin và đòi hỏi thẳng thừng bà Theresa May phải từ chức. Một người nói, tôi muốn nói với bà Thủ tướng là đừng có đến trà trộn vào đám đông, bà Theresa May à, thật là đáng xấu hổ. Một người biểu tình khác bày tỏ, người ta đã quá chán ngán bà May, bà ta có quá nhiều sai lầm, chính quyền của bà phải chịu trách nhiệm về việc không cập nhật các quy định về nhà ở. Lúc nãy bà đã bị đuổi khỏi Kensington, người dân cho rằng thực sự đã đến lúc bà ta phải ra đi. Một đám đông xúc động và phẫn nộ chỉ có thể chịu bớt một khi công lý được thực thi.
Marina Daras, Londres, RFI.
Cũng về thời sự châu Âu, hôm qua, Pháp và Đức đã chỉ trích mạnh mẽ dự luật của Thượng viện Mỹ mở rộng các trừng phạt đối với Nga do các can thiệp vào Ukraine và Syria. Lý do chính là dự luật này nhắm thẳng vào dự án Nord Stream 2 đưa khí đốt từ Nga sang Liên hiệp châu Âu, được nhiều tập đoàn lớn của châu Âu tham gia. Phát ngôn viên chính phủ Đức đã lên án thẳng thừng một văn bản nhằm trừng phạt Nga nhưng lại coi kinh tế châu Âu là đối tượng. Bộ Ngoại giao Pháp thì tỏ ra mềm dẻo hơn nhưng cũng thẳng thắn kêu gọi Washington tôn trọng nguyên tắc phối hợp với các đối tác về những chủ đề liên quan đến an ninh và chính sách công nghiệp của châu Âu. Thượng viện Hoa Kỳ bị xem đã vượt qua lằn ranh đỏ được duy trì dưới thời Obama, theo đó các trừng phạt của Hoa Kỳ không được ảnh hưởng tới lĩnh vực cung ứng khí đốt của Liên hiệp châu Âu. Về tình hình tại Hoa Kỳ, hôm qua, Tổng thống Donald Trump thừa nhận là bản thân ông đang bị điều tra trong khuôn khổ nghi án Nga can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ 2016. Công tố viên đặc biệt Robert Mueller đặc trách điều tra về hồ sơ này hiện đang xem xét khả năng ông Donald Trump có đã tìm cách cản trở điều tra hay không. Trên trang Twitter của ông hôm qua, Tổng thống Trump viết, tôi đang bị điều tra về vụ cách chức giám đốc FBI. Bởi người đã bảo tôi cách chức viên giám đốc này, ám chỉ đến vụ cách chức ông James Comey ngày 9 tháng 5 vừa qua. Tổng thống Trump không nói người đó là ai, nhưng dường như đó là nhân vật số 2 của Bộ Tư pháp Mỹ, ông Ruth Rosenthal. Rosenthal là người đã chỉ trích cựu giám đốc FBI James Comey và dựa trên những chỉ trích này mà Tổng thống Mỹ đã cách chức ông Comey. Sau vụ cách chức đó, ông Rosenthal đã bổ nhiệm công tố viên độc lập Mueller ngày 17 tháng 5 để không bị mang tiếng là can thiệp vào ngành tư pháp. Ông Trump bị cáo buộc đã cách chức ông Comey vì giám đốc FBI không chịu ngưng điều tra về cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn về nghi án Nga can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ. Đây dường như là lần đầu tiên Tổng thống Trump công khai thừa nhận ông đang bị điều tra về việc cản trở tư pháp. Thế nhưng những người thân cận với ông Trump cố giải thích rằng thật ra ông chỉ phản ứng lại thông tin của báo chí chứ không phải là công khai thừa nhận bị điều tra. Cũng liên quan tới Hoa Kỳ, chính quyền Cuba tố cáo các biện pháp hạn chế trao đổi giữa Hoa Kỳ và Cuba do Tổng thống Mỹ Donald Trump loan báo ngày hôm qua, và tái khẳng định sẵn sàng tiếp tục tiến trình đối thoại được khởi động từ khi hai nước tái lập bang giao dưới thời Obama.
Trong thông cáo đọc trên truyền hình nhà nước, La Habana tố cáo các biện pháp mới tăng cường cấm vận, trong khi vẫn nhắc lại thiện chí tiếp tục đối thoại và hợp tác, một tiến trình bắt đầu từ năm 2015, chỉ trích chủ trương thù địch nhắc nhở lại thời kỳ đối đầu căng thẳng và sử dụng các biện pháp cưỡng bức trong quá khứ, chính quyền Cuba tỏ ý tiếc về sự thụt lùi trong quan hệ hai nước. Chính phủ của ông Raúl Castro nhấn mạnh, tất cả mọi chiến lược nhắm vào mục đích thay đổi hệ thống chính trị, kinh tế và xã hội của Cuba thông qua áp lực hoặc các biện pháp tinh tế hơn đều sẽ thất bại. Hết lời chẩn. Hôm qua, từ khu Little Havana ở Miami, nơi đông đảo cộng đồng người tị nạn Cuba sinh sống, Tổng thống Mỹ Donald Trump loan báo việc giới hạn các trao đổi với những định chế do quân đội Cuba kiểm soát và siết chặt việc sang Cuba du lịch. Ông hứa hẹn một hiệp định tốt hơn cho Cuba và Hoa Kỳ. Ngoài các biện pháp kỹ thuật được thông báo, bài chuyển văn của Donald Trump đánh dấu một bước ngoặt mới, đi ngược lại với chủ trương mở cửa của người tiền nhiệm Barack Obama, đặc biệt là đánh vào quân đội Cuba, vốn nắm giữ nhiều lĩnh vực xương sống của nền kinh tế nước này.
Còn tại khu vực Trung Đông, hôm qua, một nữ cảnh sát Israel đã bị đâm chết trong lúc đang tuần tra tại Jerusalem. Ba kẻ tấn công đã bị bắn hạ. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đứng ra nhận trách nhiệm, nhưng ngay sau đó thông tin này đã bị tổ chức Hamas bác bỏ. Thông tin viên Mission Paul tường trình từ Jerusalem.
C'est la première fois que l'État islamique revendique une attaque meurtrière.
Đây không phải là lần đầu tiên tổ chức Nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm trong một vụ tấn công đẫm máu trên đường phố Jerusalem. theo Daesh, ba kẻ tấn công đã bị cảnh sát Israel hạ sát. Daesh cảnh báo đây sẽ không phải là lần chót. Hôm 10 tháng 4 vừa qua, lực lượng này cũng nhận đứng đằng sau một vụ pháo kích từ bán đảo Sinai, Ai Cập, nhắm vào miền nam Israel. Thông báo của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã bị Hamas, phong trào chính trị vũ trang Hồi giáo, kiểm soát giải Gaza bác bỏ. Theo một thông cáo của Hamas, thì ba kẻ tấn công thuộc Mặt trận Nhân dân Giải phóng của Palestine và Hamas. Một người phát ngôn của Hamas khẳng định tuyên bố của Daesh là nhằm tung hỏa mù. Đây rõ ràng là một cuộc chiến truyền thông. Ngay từ tối hôm qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tổ chức một cuộc hội ý qua điện thoại với lãnh đạo các cơ quan an ninh Israel. Bộ trưởng Nội vụ Israel Gila Erdan đề nghị xóa bỏ ngay lập tức quy định nới lỏng an ninh được thực thi trong giai đoạn tháng chay Ramadan, đặc biệt là được tạo điều kiện đi lại dễ dàng tại Thánh đường Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem, ngôi làng Din Abu Makshan ở phía tây Ramallah, nơi xuất thân của ba kẻ tấn công, đã bị quân đội Israel phong tỏa và tiến hành khám xét.
Michel Paul, Jerusalem, RFI.
Sau đây là phần tin ngắn. Hôm nay, quân đội Philippines tăng thêm hỏa lực để cố đánh bật các chiến binh Hồi giáo còn cố thủ tại một số khu của thành phố Marawi, miền nam Philippines, nơi mà các trận giao tranh từ gần một tháng qua đã khiến hơn 300 người chết. Quân đội Philippines nay sử dụng cả trực thăng tấn công và các máy bay tiêm kích, đồng thời gửi thêm 400 quân tăng viện đến Marawi.
Cũng về châu Á, Đài Loan hôm qua kịch liệt phản đối sau khi ba sinh viên và một giáo sư từ Đài Bắc bị ngăn cản, không cho tham dự một phiên họp của Hội đồng Nhân quyền tại Geneva vì hộ chiếu của họ không được Liên Hiệp Quốc công nhận. Theo trang web tiếng Hoa UV Media, các nhân viên an ninh không những cấm họ vào mà còn khẳng định Đài Loan không phải là một quốc gia cần phải có giấy tờ do chính quyền Trung Quốc cấp.
Còn theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua, Ngoại trưởng Rex Tillerson đã hủy việc tham dự cuộc họp của Tổ chức các quốc gia châu Mỹ Latin tại Mexico. Ông sẽ ở lại Washington để tập trung giải quyết cuộc khủng hoảng vùng vịnh do Ả Rập Xê Út và các nước Ả Rập khác đã cắt đứt bàn giao với Qatar từ ngày 5 tháng 6 vừa qua. Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là tạp chí đặc biệt về cựu Thủ tướng Đức Helmut Kohl vừa từ trần do Minh Anh thực hiện với sự tham gia của thông tin viên Hoàng Nguyễn từ Budapest. Sau đó là tạp chí Góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu nữ ca sĩ Camille, nhân dịp cô trình làng album mới, và cuối cùng là phần phát là tạp chí văn hóa của Thu Hằng. Nói về giai đoạn thực dân Pháp nhìn từ các nước thuộc địa, trong đó có phần phỏng vấn bà Nathalie Deschamps, giáo sư lịch sử Đại học Toulouse, nguyên chủ tịch Hội lịch sử thuộc địa Pháp, nhân hội thảo từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 6 tại thành phố Aix-en-Provence, miền Nam nước Pháp.
Đến tuần báo.
Kính thưa quý vị, báo Lopes tuần này có bài phân tích về tình trạng bên bờ vực thẳm của Tổng thống Mỹ Donald Trump, với tựa đề Một Tổng thống bị án treo. Tình hình đặc biệt trở nên tồi tệ với ông Thâm kể từ khi cựu giám đốc FBI ra điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ.
Chưa đầy 5 tháng sau khi tuyên thệ nhậm chức, Donald Trump trở thành một người chịu án treo. Người ta đặt câu hỏi, liệu ông ta sẽ còn trụ được đến khi nào? Tổng thống Mỹ không chỉ chìm trong bê bối, mà tốc độ chìm đang diễn ra ngày càng mau lẹ.
Theo Lopes, một điều chắc chắn là công tố viên đặc biệt Robert Mueller đang trực tiếp hướng mũi điều tra vào Donald Trump. Những bằng chứng mà cựu giám đốc FBI James Comey thu thập được có thể dẫn đến việc truy tố Tổng thống, trước hết với cáo buộc cản trở tư pháp. Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan biện minh rằng, vấn đề của Tổng thống Trump là do thiếu kinh nghiệm. Tuy nhiên, lập luận này không trụ nổi một giây khi phải đối diện với những sự kiện cụ thể, như việc Tổng thống Mỹ đã chủ động ra lệnh cho tất cả ra ngoài để một mình đối thoại với giám đốc FBI James Comey tại phòng bầu dục. Cho đến nay, Donald Trump hoàn toàn phủ nhận đã yêu cầu ông James Comey ngừng điều tra về ông Michael Flynn, là cố vấn an ninh quốc gia vào thời điểm đó, về các quan hệ mờ ám với Nga. Tuy nhiên, hai chỉ huy an ninh thân cận với Tổng thống là giám đốc CIA và giám đốc NSA đều từ chối trả lời trước Thượng viện khi bị chất vấn, có được Tổng thống yêu cầu tác động đến một cuộc điều tra đang diễn ra hay không, trong khi ông Sessions từng thề thốt là không có. Vấn đề là Donald Trump không chỉ dính vào một mà nhiều bê bối cùng một lúc. Thêm vào đó, ông ta thường không bỏ lỡ dịp khiến tình hình ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Tình hình được đánh giá là đi vào ngõ cụt, khi Donald Trump được đánh giá là đã tiêu tốn toàn bộ năng lượng của chính phủ vào các bê bối, trong lúc cơ may tiến hành các cải cách quan trọng, thì ngày càng teo lại. ông Barry Ritholms, một trong những nhà báo Mỹ có nhiều ảnh hưởng nhất, từng tin tưởng rằng Donald Trump có thể thực hiện đến 96% chương trình cải cách. Nay chỉ cho rằng được đến 25% đã là may mắn. Về viễn cảnh tương lai của Tổng thống đang chịu án treo, lốp so sánh thái độ của cánh tả Dân Chủ với cánh hữu Cộng Hòa. Về phía cánh hữu, sự ủng hộ Tổng thống ngày càng co lại trước viễn cảnh đen tối của một cú sụp đổ đang từ từ diễn ra. Càng gần đến thời điểm bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 năm tới, phe Cộng Hòa càng lo đại bại khi không một kết quả đáng kể nào được thực hiện. Phía phe Dân Chủ thì một mặt chờ kết quả điều tra tiến triển để có bằng cớ vững chắc mới yêu cầu phế truất, mặt khác khôn khéo để những bất bình trong dân chúng gia tăng. Trong trường hợp này, nếu để Phó Tổng thống Mike Pence thay thế ông Trump sớm thì chưa chắc đã hay. Liệu Donald Trump có lựa chọn kịch bản lý tưởng, đó là từ chức để cứu vãn uy tín của Đảng Cộng Hòa? The Globe tỏ ra nghi ngờ với nhận xét đầy vẻ châm biếm. Việc phế truất cũng có mặt hay của nó, đó là tạo dịp để Donald Trump lập thêm một kỷ lục về mặt thu hút khán giả truyền hình.
Về phong trào đối lập Nga đang trỗi dậy trở lại với các cuộc biểu tình khắp cả nước mới đây, báo Korea Internacional dẫn lại nhận định đa chiều từ báo chí nước này. Nhật báo Moskovsky Komsomole so sánh lãnh đạo đối lập Navalny với Lenin, người lãnh đạo của cách mạng bùng nổ cách đây đúng một thế kỷ.
Theo tờ báo, chính quyền Putin chưa từng phải đối mặt với một phong trào phản kháng mạnh mẽ đến như vậy. Thực ra, đối với tờ Moskovsky Komsomole, nói đến Lenin trước hết là để phê phán tham vọng chính trị của Alexei Navalny, đến tính cách sắt đá của lãnh đạo đối lập không ngần ngại hy sinh những con chuột, tức lời lẽ được dùng để chỉ những người biểu tình, bị đưa lên tuyến đầu trong cuộc chơi mèo vờn chuột với chính quyền, cho dù theo tờ báo, chính lãnh đạo đối lập cũng sẵn sàng chấp nhận đánh cược số phận của mình. Còn tờ Nezavisimaya Gazeta, nhật báo của giới trí thức Moscow, thì mô tả cụ thể việc Alexei Navalny đã ưu tiên phương thức đối đầu. Hôm 11 tháng 6, thay vì tổ chức biểu tình tại thành phố Sakharov, nơi yêu cầu đã được cấp phép, lãnh đạo đối lập kêu gọi tập hợp ngay tại trung tâm thủ đô Moscow. Kết quả là tổng cộng đã có khoảng 30.000 người tham dự, theo tờ báo, 5.000 người theo phía cảnh sát. Trên toàn quốc, dân chúng tại khoảng 210 đô thị đã xuống đường. Ngày 12 tháng 6 đã đi vào lịch sử chính trị Nga đương đại với số lượng người bị câu lưu kỷ lục. Tuy nhiên, theo Courier International, thì thành công của cuộc xuống đường này cho thấy quyết tâm đối mặt với mọi thách thức của Alexei Navalny. Nhật báo trên mạng Nga Gazeta.ru chuyên về thời sự thì nói đến việc ông Navalny bị phạt 30 ngày tù, tức nhiều hơn 10 ngày so với dự kiến. Kết quả là Navalny bị lỡ dịp tham dự một buổi hòa nhạc, nhưng đổi lại, ông ấy có thời gian để đọc được nhiều sách báo.
Trong những năm gần đây, xuất hiện hàng loạt bộ phim tài liệu nói về tình cảnh khổ ải của người lao động Trung Quốc từ nông thôn ra thành phố tìm sinh kế.
Đặc biệt được chú ý có bộ phim Trăng Sắt của Vu Phê Yue ra mắt tại Hoa Kỳ vào mùa thu năm ngoái, phim nói về những nhà thơ công nhân. Đây là chủ đề mục 360 độ mà Courier International chuyển đến độc giả tuần này, có bài viết của Megan Wang trên một trang mạng văn học Mỹ. Năm 2014, Hứa Lập Chí, công nhân của công ty Foxconn, tự sát. Chết là cách duy nhất để chứng minh với mọi người là ta đã sống. Tâm sự của một blogger làm việc cho Foxconn trước đó 4 năm đã trở thành hiện thực. Người thanh niên 24 tuổi đã nhảy từ lầu thứ 19 xuống sau khi công bố toàn bộ thơ của mình lên mạng. Nhà thơ chết vì chiếc điện thoại di động bạn đang dùng. Đó là tựa một bài viết trên tờ báo mạng Mỹ Time vào thời điểm đó. Còn tại Trung Quốc, truyền thông ngợi ca những vần thơ của Hứa Lập Chí, trong khi rất ít người thực sự biết đến cuộc đời đau đớn và nỗi lòng chất chứa của người công nhân thất học. Trăng Sắt là một trong những bài thơ nổi tiếng của anh. Theo nữ dịch giả Eliano Goodman, kết hợp trăng và sắt là cách để nhà thơ đã khuất thể hiện cú sốc kinh hoàng mà anh đã chịu, cú sốc của văn hóa truyền thống Trung Hoa và chủ nghĩa tư bản, tình người và thế giới máy móc, tình cảm lãng mạn và một thế giới hoàn toàn trần trụi. Tan nát, tuyệt vọng, tâm sự của Hứa Lập Chí vén lộ phần nào tâm trạng của hàng trăm triệu công nhân tại Trung Quốc. Phải tuân theo các chế độ giờ giấc khắc nghiệt, nước uống ô nhiễm, không khí độc hại, rất nhiều công nhân đối mặt với nguy cơ bị thương, bị tàn phế bất cứ lúc nào. Năm 2005, ước tính có ít nhất 40.000 ngón tay công nhân bị cắt cụt, chỉ riêng tại các đặc khu kinh tế miền Nam. Sau mười mấy giờ làm việc cực nhọc bên dây chuyền, giống như Hứa Lập Chí, một vài người trong số họ đã thả hết nỗi lòng và những vần thơ để chuyển ra bên ngoài những cảm xúc chân thật về đời sống dưới đáy của hàng chục triệu người tại các khu công nghiệp của quốc gia được mệnh danh là công xưởng của hành tinh. Theo tác giả bài viết, khác hẳn với giới văn sĩ được coi là trí thức, tiêu biểu như giải Nobel văn học Mạc Ngôn, chọn bút pháp siêu thực hay hiện thực huyền ảo để tránh phải đối mặt với những gai góc của hiện thực, những nhà thơ công nhân đã xác lập mối liên hệ sâu sắc và phong phú giữa câu chuyện lớn về sự thịnh vượng kinh tế của Trung Quốc với hàng triệu câu chuyện đời của những người vô danh đã hy sinh toàn bộ tuổi trẻ, sức khỏe, cả thể chất cũng như tinh thần trong các xưởng máy. Bài thơ giới thiệu về những nhà thơ công nhân Trung Quốc khép lại với Wu Xia, một trong những tác giả được coi là lạc quan nhất và khoan dung nhất. Qua những vần thơ, nữ công nhân nghề may đã bày tỏ tình cảm trìu mến với những người mà cô hình dung là sẽ tận hưởng các sản phẩm in dấu bàn tay cô. Theo tác giả, những bài thơ trong Trăng Sắt là một cơ hội giúp chúng ta đối diện với lương tâm, trực tiếp cảm nhận được rằng đằng sau mỗi sản phẩm được làm ra tại các địa ngục trần gian tại Trung Quốc là cái giá nhân sinh ghê gớm. Người tiêu thụ có dịp chiêm nghiệm về thái độ đồng lõa thụ động, hơn là tiếp tục chỉ trích một cách nhẹ nhàng tình trạng vi phạm nhân quyền tại Trung Quốc. Nước Pháp chuẩn bị bước vào vòng 2 cuộc bầu cử quốc hội. Đảng Cộng Hòa tiến bước của Tổng thống được dự đoán chắc chắn sẽ giành chiến thắng áp đảo với hơn 400 trên 500 ghế dân biểu. Nắm toàn bộ quyền lực, chính phủ không được coi là đủ cơ hội để tiến hành các cải cách lớn như cam kết.
Le Bon hối thúc, bây giờ là lúc không thể thoái thác. Về phần mình, Love đặt câu hỏi, cố Big Bang trong dự án cải cách luật lao động của Tổng thống sẽ đi tới đâu?
Tờ báo dành nhiều trang để mặt mô tả cách làm việc được đánh giá là chưa từng có của Tổng thống, qua việc lựa chọn cẩn thận những người môi giới đàm phán để cải cách được êm thấm, mà khác phân tích các ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người lao động, cụ thể là lương bổng, hợp đồng lao động và tổ chức đại diện.
Thay đổi lớn trong đời sống chính trị đi kèm với những thay đổi lớn trong cuộc sống riêng tư của mỗi người, đó là ấn tượng mà Les Fred tuần này muốn truyền tải đến bạn đọc. Hồ sơ chính của Les Fred nhấn mạnh đến ước mơ làm lại cuộc sống từ đầu của hàng triệu người Pháp. Trang bìa Les Fred là hình ảnh tươi trẻ của nữ diễn viên hài Caroline Vigneault, vốn là một luật sư nhưng quyết định bỏ hẳn nghề đầy hứa hẹn với lương cao để làm lại cuộc đời.
Vở tấu hài mang tên One Woman Show của cựu luật sư đã được hơn 250.000 người tán thưởng. Trong lĩnh vực chuyển đổi nghề nghiệp tại Pháp hiện có khoảng 10.000 nhà tư vấn chuyên làm các dịch vụ hỗ trợ.
Về kinh tế và môi trường, Courrier International dẫn lại một thử nghiệm bất ngờ có thể mang lại một giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả cho câu hỏi làm nhức đầu giới chuyên môn, đó là làm thế nào dự trữ được năng lượng cho chó và mặt trời tạo ra.
The Courier International dẫn lại Wall Street Journal giới thiệu giải pháp của một số vùng tại Đức và Mỹ sử dụng các mỏ than đã qua khai thác làm bể chứa nước. Năng lượng gió và mặt trời chưa dùng ngay được sử dụng để bơm nước từ phía dưới lên mỏ than cũ. Khi cần điện, chỉ cần đưa nước xuống trở lại để làm chạy tua bin. Tại Đức, công ty than SAG đang có ý định sử dụng các hầm mỏ sâu hơn 1.500 mét để làm bể chứa nước khổng lồ tại một tỉnh miền Tây, để làm bể chứa nước khổng lồ đủ dùng cho 500.000 gia đình. So với các hình thức dự trữ năng lượng khác như ắc quy, phương thức này có vốn đầu tư ban đầu đắt giá hơn, nhưng đổi lại có thể sử dụng trong thời gian dài hơn rất nhiều, có thể đến một thế kỷ, trong khi đó chi phí bảo dưỡng cũng không đáng kể.
Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm qua các tin chính vừa loan. 7 thủy thủ Mỹ mất tích trong vụ tàu khu trục đụng tàu Philippines ngoài khơi Nhật Bản. Liên Hiệp Quốc yêu cầu Bắc Triều Tiên làm sáng tỏ vụ sinh viên Mỹ bị hôn mê từ hơn một năm trước khi được thả. Cựu Thủ tướng Helmut Kohl, người thống nhất nước Đức, từ trần. Tổng thống Donald Trump thừa nhận đang bị điều tra trong nghi án Nga can thiệp bầu cử Mỹ. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí đặc biệt về cựu Thủ tướng Đức Helmut Kohl do Minh Anh thực hiện với sự tham gia của thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest.
Kính thưa quý vị, cựu Thủ tướng Đức Helmut Kohl, người được cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush đánh giá là nhà lãnh đạo lớn nhất của châu Âu hậu bán thế kỷ 20, đã từ trần hôm qua tại tư gia ở bang Rheinland-Pfalz, hưởng thọ 87 tuổi, 16 năm trên ghế Thủ tướng Đức. Nhiều hơn ai hết kể từ thời Otto von Bismarck, sự nghiệp chính trị của Helmut Kohl trải dài từ thời chiến tranh lạnh qua những biến cố dân chủ ở Đông Âu thời 1989 cho tới ngày tái thống nhất nước Đức năm 1990. Hôm nay, nhân sự kiện này, Ban Việt ngữ đài RFI cùng với thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest lược lại quá trình hoạt động chính trị của một con người được cả thế giới kính trọng.
Là một chính khách lớn, Helmut Kohl cùng với người đồng sự Ngoại trưởng Hans Dietrich Genscher là những kiến trúc sư chính của Tây Đức trong quá trình hòa diễu, tái thống nhất đất nước và tạo dựng mái nhà chung châu Âu. Helmut Kohl chào đời ngày 30 tháng 4 năm 1930 tại Ludwigshafen, một thành phố nhỏ bên bờ sông Rhine, khi đó thuộc vùng Bavaria và nay thì thuộc bang Rheinland-Pfalz. Và là con thứ ba trong một gia đình cơ đốc giáo La Mã theo hướng bảo thủ. Cha mẹ ông là những tín đồ của đảng cơ đốc giáo trung tâm dưới thời Cộng hòa Weimar, và Helmut Kohl đã tiếp thu khuynh hướng dân chủ cơ đốc giáo ấy từ chính các vị song thân.
Thân phụ của Helmut Kohl từng tham gia đệ nhất thế chiến và năm 1939 lại buộc phải vào quân đội giữ chức chỉ huy trong một đơn vị Đức đồn trú tại Ba Lan. Những bức thư gửi về cho thấy ông bị chấn động và kinh hoàng trước những tội ác của quân đội phát xít Đức với người dân Ba Lan. Năm 1943, ông xin giải ngũ, nhưng chiến tranh đã không tha gia đình ông. Người con trai lớn thiệt mạng trong cuộc chiến.
Người em là Helmut Kohl bị gia nhập quân ngũ khi mới 14 tuổi và được huấn luyện pháo binh, nhưng may mắn là không phải tham gia trận đánh nào. Thành phố quê hương của chàng trai Helmut Kohl gần như bị san bằng trong những trận chiến ác liệt tháng 3 năm 1945, khi quân đội Mỹ phải giành giật từng ngôi nhà với phát xít Đức. Ký ức khủng khiếp của chiến tranh góp phần tạo dựng chủ nghĩa nhân văn trong vị chính khách lớn sau này.
Helmut Kohl được thế giới nhớ đến trước hết là vì những công trạng hết sức lớn lao và mang tính lịch sử cho nước Đức trên trường thế giới và cho một châu Âu thống nhất trong một mái nhà chung. Trước hết, từ giữa thập niên 80, ông đã có nhiều động thái quan trọng để khẳng định rằng nước Đức khi đó đã là một cường quốc kinh tế, vĩnh viễn xóa bỏ mộng ước bá chủ thế giới của quân phiệt phổ và phát xít Đức thời xưa.
Trên cương vị người đứng đầu nội các Tây Đức, ông sẵn sàng thể hiện mong muốn khép lại quá khứ quốc xã đáng hổ thẹn của Đức. Năm 1984, cùng Tổng thống Pháp François Mitterrand, ông tới thăm nghĩa trang quân sự tại Verdun để tưởng niệm các binh sĩ thiệt mạng trong hai cuộc thế chiến, và bức ảnh ghi lại hình ảnh hai vị nguyên thủ siết chặt tay nhau là biểu tượng quan trọng của sự hòa giải Đức-Pháp. Đầu năm 1984, Helmut Kohl trở thành thủ tướng đầu tiên của nước Đức có phát biểu tại nghị viện của Israel. Năm 1985, Helmut Kohl đã mời Tổng thống Mỹ Ronald Reagan đang tham dự hội nghị thượng đỉnh của 6 quốc gia phát triển nhất ở Bonn tới thăm trại tập trung Bergen-Belsen và nghĩa trang quân đội Đức tại Bitburg, là nơi chôn cất nhiều thành viên của lực lượng vũ trang SS, như một biểu hiện hòa giải giữa hai cựu thù. Cần nói thêm là mối quan hệ chính trị thân cận giữa Đức và Pháp trong thời kỳ Helmut Kohl chấp chính đã tạo nên những nền tảng cho một châu Âu thống nhất sau này, như là Hiệp ước Maastricht và dự án đồng tiền chung Euro.
Thành quả chính trị lớn nhất của Helmut Kohl đương nhiên là việc kiến tạo cho một nhà nước Đức và châu Âu thống nhất, điều mà ngày nay, sau gần 30 năm, hậu thế có thể coi là tất yếu, nhưng vào thời điểm đó, nó hoàn toàn không như vậy, nhất là vì trong suy nghĩ của ban lãnh đạo Liên Xô hay Pháp, sự đối đầu và chấn thương do hai cuộc thế chiến gây ra vẫn còn sống động và đau đớn.
Chính sách hướng đông Ostpolitik của người tiền nhiệm Thủ tướng Willy Brandt với mục tiêu hòa diệu với Moscow và khối cộng sản thời đó, trong đó có Đông Đức, đã được Helmut Kohl tiếp tục phát triển. Năm 1987, ông đã tiếp nhà lãnh đạo Đông Đức Erich Honecker trong chuyến công du đầu tiên của một thủ lĩnh Cộng sản Cộng hòa Dân chủ Đức tới phần Tây của nước Đức, mở ra viễn cảnh hòa dịu cho nước Đức. Không chỉ tiếp nối ý tưởng cùng nhau chung sống giữa hai nhà nước Đức của người tiền nhiệm, năm 1989, Helmut Kohl còn nắm bắt một khả năng trong bản hiến pháp Tây Đức năm 1948 để tích cực vận động các đại cường châu Âu ủng hộ cho việc thống nhất nước Đức. Để đạt được cái gật đầu của lãnh đạo Pháp và Ý, ông sẵn sàng từ bỏ đồng Mark Đức là biểu tượng của dân tộc Đức để chấp nhận đồng Euro. Helmut Kohl cũng khiến các xứ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu được an lòng bằng những biểu hiện ủng hộ họ bằng kinh tế, tài chính, chính trị và cả trong việc phân định đường biên giới xuất phát từ những hệ lụy trước và trong thế chiến. Bằng cảm quan chính trị, tư duy nhân văn và kiến văn mở rộng, một cách có ý thức, Helmut Kohl đã đặt nền móng cho một châu Âu thống nhất ngay cả khi bức tường Berlin còn chưa sụp đổ.
Là kiến trúc sư của quá trình tái thống nhất Đức, trong những tấm ảnh đáng nhớ thời cuối chiến tranh lạnh của kỷ nguyên xung đột quốc cộng, tới giờ hậu thế vẫn thường nhắc tới hình ảnh Thủ tướng Helmut Kohl đứng sau Tổng thống Ronald Reagan và quay lưng về cổng Brandenburg khi vị nguyên thủ Hoa Kỳ buông lời kêu gọi nổi tiếng "Ngài Gorbachev, hãy phá vỡ bức tường này." Đó là vào mùa hạ năm 1987, hơn 2 năm trước ngày bức tường Berlin được mở.
2 năm sau đó, Helmut Kohl và người đồng sự hơn ông 3 tuổi là Ngoại trưởng Hans-Dietrich Genscher đã có những công trạng lớn lao trong quan hệ với Hungary trong quá trình bàn thảo và đàm phán để chính phủ Cộng sản nước này mở biên giới cho 60 cho đến 80 ngàn người Đông Đức sang phương Tây từ ngã Áo nhằm gỡ viên gạch đầu tiên trong bức tường Berlin, như lời vị Thủ tướng trong phát biểu ngày thống nhất nước Đức mùng 3 tháng 10 năm 1990. Hồi tưởng lại cuộc hội đàm bí mật giữa chính phủ hai nước về vấn đề này vào mùa thu năm 1989, Ngoại trưởng Hungary Ho Gyula cho hay ông đã được tiếp xúc với một Helmut Kohl hết sức sôi nổi, biết trân trọng ý kiến của người dưới cấp là Ngoại trưởng Genscher, và hai người bổ sung cho nhau rất tuyệt vời trong cuộc thảo luận dẫn tới quyết định của phía Hungary sau này được đánh giá là một quyết định lựa chọn châu Âu. Trong những tháng về sau, Helmut Kohl cũng tận dụng triệt để những thay đổi chính trị xảy ra ở Đông Đức và các nước Cộng sản Đông Âu để đề ra và thực hiện một lộ trình cho sự thống nhất nước Đức. Ông đã hoàn tất những cuộc đàm phán với Liên Xô và các bên có liên quan để quá trình thống nhất nước Đức và mở rộng khối quân sự NATO sang phần Đông Đức diễn ra hết sức hòa bình và trôi chảy.
Khổ đau trong đời tư, mặc dù được coi là người anh hùng của nước Đức thống nhất, trong đời, Helmut Kohl cũng gặp nhiều đau khổ khi người vợ đầu của ông tự vẫn vào năm 2001, và theo nhiều nguồn tin, lý do là bà cảm thấy bị chồng không quan tâm và phải tự mình chăm sóc các con. Vợ ông, năm 12 tuổi, bị lính Nga hãm hiếp và đẩy khỏi cửa sổ căn hộ, khiến bà gãy xương sống và bị sang chấn suốt đời về tinh thần.
Năm 2008, Helmut Kohl bị đột quỵ, một phần cơ thể ông bị liệt và không thể nói được, nên phải chăm sóc y tế đặc biệt, và sau đó ông kết hôn với một phụ nữ kém ông 35 tuổi, là nhà báo Michael Richter, người bị kết tội là đã cách ly ông với gia đình và các đồng sự chính trị. Từ năm 2010, sức khỏe của vị cựu thủ tướng kém hẳn, ông phải ngồi xe lăn và trải qua nhiều cuộc phẫu thuật lớn nhỏ. Ông qua đời khi sức khỏe đã rất yếu. Tuy nhiên, những thành quả mà Helmut Kohl làm được đã vĩnh viễn đưa ông vào lịch sử như một trong những chính khách xuất chúng nhất của châu Âu và thế giới hậu bán thế kỷ trước. Ông đã được đề cử giải Nobel Hòa Bình, và tuy không được nhận, cái tên Helmut Kohl vẫn gắn liền với quá trình tái thiết nước Đức và châu Âu thống nhất trong hòa bình và tinh thần nhân văn, điều mà thế giới hiện vẫn cần hơn bao giờ hết.
Tục chương trình là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu nữ ca sĩ Cami nhân dịp cô trình làng album mới.
4 giải thưởng âm nhạc Victoire de la Musique của Pháp chỉ với 4 album studio mà thôi. Tính từ khi cô trình làng album đầu tay cho tới nay, Camille đã có 15 năm tay nghề. Trong suốt thời gian hoạt động, Camille đã tham gia vào khá nhiều dự án khác nhau, đóng phim, diễn kịch, sáng tác nhạc phim hoạt hình. Tập nhạc thứ 5 của cô được trình làng đầu mùa hè năm 2017. Năm nay 39 tuổi, Camille sinh trưởng tại Paris trong một gia đình mà bố là nhạc sĩ, mẹ là giáo viên khoa Anh văn. Thời niên thiếu, cô học rất giỏi, nhất là các môn văn chương. Cô cũng thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật, kể cả chơi đàn lẫn sáng tác từ người cha. Và có lẽ cũng vì thế mà sau khi được tuyển vào trường Sciences Po, Camille đã nhất quyết chọn ngành sân khấu, biểu diễn âm nhạc. Cô trình làng album đầu tay năm cô 24 tuổi. Tuy không thành công về mặt doanh thu số bán, nhưng lại thu hút được sự chú ý của giới phê bình. Camille sau đó đã hợp tác với các nghệ sĩ đàn anh như Jean-Louis Murat hay Gérard Manset. Nhưng nổi bật hơn cả là những bài hát mà cô đã ghi âm với nhóm Nouvelle Vague, chuyên phối khí lại những bản nhạc quen thuộc những năm 1980 theo điệu Bossa Nova.
Comme un soleil d'été, et que ton oreiller ressemble aux champs de blé. Quand tes mains vont très bien, quand tes doigts vont se pas, quand t'as plus d'art d'une toute petite voix.
Từ những năm tháng mới vào nghề, Camille đã giữ thói quen mở rộng thế giới âm nhạc của mình qua việc hợp tác với các nghệ sĩ xuất thân từ nhiều chân trời khác nhau. Camille dùng những kinh nghiệm ấy để nuôi dưỡng những dự án của chính mình. Thế giới âm nhạc của cô vì thế mà trở nên tự do phóng khoáng, chứ không ngột ngạt khép kín. Vào năm 2005, Camille trình làng album thứ nhì, và album này đã mở đầu cho một loạt thành công liên tục. Trong vòng một thập niên liền, Camille đoạt 4 giải thưởng âm nhạc Victoire de la Musique của Pháp, trong đó có giải nghệ sĩ đầy triển vọng năm 2006, giọng ca nữ xuất sắc nhất năm 2009 và giải dành cho ca khúc hay nhất năm 2013. Giới phê bình Pháp đặc biệt tán thưởng tài năng của cô, cho dù về lượng đĩa bán ra thị trường, Camille chưa thể sánh bằng những giọng ca trẻ chuyên khai thác dòng nhạc thương mại như M. Pokora, Tal hay là Shine. Nhưng có thể nói là hiện tượng Camille đã mở đường cho dòng nhạc mang tính thử nghiệm qua việc dùng kỹ thuật beatbox, looping hay sampling 10 năm trước khi có sự trỗi dậy của các tài năng mới như là Train và nhất là Christine and the Queens. Dấu ấn độc đáo của một người nghệ sĩ luôn nỗ lực khám phá tìm tòi. Cô phối hợp rất nhiều thể loại âm nhạc với nhau. Cô nghe hầu hết những bài hát thời thượng hiện nay, để rồi làm điều ngược lại, hầu tạo ra một âm thanh, một giai điệu khác biệt. Trên album thứ năm, Camille kết hợp lối hòa âm phối khí đa tầng với kỹ thuật oversampling, tạo ra nhiều lớp âm thanh chồng lên nhau. Trong một số bài, cô cũng không dùng những nhạc khí thông dụng như trống, guitar, piano hay violin, mà chỉ sử dụng một tiếng đệm duy nhất của đàn contrabass, để rồi theo dệt thêm với những chuỗi âm thanh, tiếng động, khi thì đơn thanh, lúc thì đa âm, lặp đi lặp lại. Cũng trên album này, Camille đã kết hợp nhiều bè với nhau trên cùng một bản nhạc. Trong những câu mở đầu và trong phần điệp khúc đều có dùng một giai điệu độc lập, từ nó có thể đứng vững do khác biệt nhau. Nhưng khi tới phần cuối, hai giai điệu độc lập này lại được hòa quyện chung với nhau, trở thành một khúc nhạc duy nhất. Lối sáng tác phức điệu ấy giúp cho bài hát càng có thêm bề dày và chiều sâu. Camille mở rộng sân chơi, nghịch ngợm nô đùa với những nốt nhạc trong cả hai dạng phức điệu mô phỏng và phức điệu tương phản. Điều đó tạo thêm sức cuốn hút cho bài hát, cũng như tạo thêm sự thích thú bất ngờ nơi người nghe. Từ trước tới nay, dòng nhạc của Camille cho đặc tính thử nghiệm của nó, nổi tiếng là kén chọn thính giả, nếu không nói là khó nghe. Album thứ năm của Camille tuy có nhiều bản phức điệu, nhưng quay vậy mà lại ngọt ngào xuôi tai.
Seeds of love, seeds of suffering, seeds of strawberry fields forever, seeds of grace. Seeds of peaches, seeds of meekness, seeds of peace, seeds of hope. Seeds of pace, pine, the pepper, seeds of glory, seeds of gold. How can you stop? How can you spoil?
Tạp chí văn hóa của Thu Hằng nói về giai đoạn thực dân Pháp nhìn từ các nước thuộc địa. FI phỏng vấn bà Nathalie Dessen, giáo sư lịch sử Đại học Toulouse Jean-Jacques Jaurès, nguyên chủ tịch hội lịch sử thuộc địa Pháp, nhân hội thảo từ ngày 15 đến 17 tháng 6 tại thành phố Aix-en-Provence.
Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
Hội nghị thường niên của Hội Nghiên cứu Lịch sử thuộc địa Pháp bắt đầu buổi làm việc đầu tiên ngày 15 tháng 6 năm 2017 trong tiếng ve kêu và nắng vàng rực rỡ của vùng Provence miền Nam Pháp. Số lượng người tham dự nhiều hơn dự kiến với khoảng 170 người trình bày tham luận. Trả lời phỏng vấn Ban tiếng Việt Đài RFI, bà Nathalie Dessens, giáo sư lịch sử Đại học Toulouse Jean Jaurès, nguyên chủ tịch Hội Nghiên cứu Lịch sử thuộc địa Pháp và là thành viên ban tổ chức hội nghị năm 2017, vui mừng trước thành công ngoài mong đợi. Theo bà, lý do có thể là rất nhiều nhà nghiên cứu đã tranh thủ hội thảo được tổ chức tại Trung tâm Lưu trữ Hải ngoại Pháp để lưu lại nghiên cứu tài liệu. Sau đây mời quý thính giả theo dõi buổi phỏng vấn của RFI với giáo sư Nathalie Dessens.
Ban Việt ngữ Đài RFI xin chân thành cảm ơn bà Nathalie Desaix chấp nhận trả lời phỏng vấn với Ban Việt ngữ ngày hôm nay để giới thiệu về hội thảo cũng như là hội nghiên cứu lịch sử thuộc địa Pháp từ năm 1974 đến ngày hôm nay. Xin bà giới thiệu một chút về hội nghiên cứu lịch sử của Pháp đã được thành lập như thế nào và được thành lập với mục đích gì?
Donc la société d'histoire coloniale française a été créée en 1974 par des historiens.
Hội nghiên cứu lịch sử thuộc địa Pháp được các nhà sử học ở Mỹ và Canada thành lập năm 1974. Ý tưởng này thuộc trào lưu đổi mới nghiên cứu sử địa, trong đó các nhà sử học về nước Pháp ở Bắc Mỹ nghiên cứu chủ yếu về nước Pháp lục địa. Dần dần một số trong những chuyên gia này đã chuyển sang hướng nghiên cứu toàn cảnh quá trình thuộc địa của Pháp. Điều này giải thích cái nhu cầu thành lập một hội nghiên cứu về nước Pháp thuộc địa và cả mối quan hệ giữa Pháp quốc với các thuộc địa. Ý tưởng ban đầu xuất phát từ Bắc Mỹ với các nhà nghiên cứu ở Mỹ, Canada. Hội nghị đầu tiên đã được tổ chức tại Pháp vào khoảng những năm 1990 tại thành phố Poitiers. Trước đó thì hoàn toàn là tổ chức ở Canada hoặc Mỹ.
En Amérique du Nord, soit au Canada, soit aux États-Unis.
Xin bà cho biết là hiện nay vấn đề thuộc địa được đề cập như thế nào trong hội nghị và trong các hội thảo của hội nghiên cứu lịch sử Pháp?
Je pense que l'intérêt de la société c'est de s'intéresser à l'ensemble de l'entreprise coloniale française et je pense que c'est
tân Pháp quốc cho đến giai đoạn giải phóng khỏi ách thực dân vào thế kỷ 20. Cách đề cập vấn đề không giống như cách tiếp cận từ Pháp lục địa. Đây thực sự là cách nhìn tách biệt từ bên ngoài, từ các nước thuộc địa. Theo tôi, đây chính là điểm đặc trưng của phương pháp tiến hành. Các chủ đề rất đa dạng. Thực ra, mong muốn của chúng tôi là chọn một chủ đề tương đối rộng để có thể bao phủ mọi lĩnh vực nghiên cứu và cho phép các nhà nghiên cứu có thể cùng tham gia. Chủ đề năm nay là các nhân vật nổi tiếng và chưa được biết đến trong giai đoạn thuộc địa Pháp, acteurs illustres et méconnus de la colonisation française. Thế nhưng, chúng tôi cũng có những bài tham luận ngoài chủ đề này, có thể là về môi trường, về quá trình khai thác thuộc địa, hoặc là những đề tài chung.
Des ateliers hors thématique qui peuvent traiter de sujets extrêmement divers.
Vì có rất nhiều chủ đề đề cập ở trong thời kỳ thuộc địa này, thế thì hàng năm với cái hội nghị thường niên như thế này thì ban tổ chức làm thế nào để đưa ra được một đề tài, thống nhất với nhau một đề tài để kêu gọi cùng thảo luận về cái chủ đề đó?
Alors ça c'est la prérogative des organisateurs et donc chaque année l'université.
Đây là một đặc quyền của ban tổ chức. Mỗi một năm thì trường đại học đứng ra tổ chức hội thảo, hoặc là như năm nay là trung tâm lưu trữ hải ngoại Pháp, thì những cái khách mời và ban tổ chức hội thảo đề xuất một chủ đề. Thí dụ chủ đề năm nay là các nhân vật nổi tiếng và chưa được biết đến trong giai đoạn thuộc địa Pháp, tôi nghĩ là có liên hệ đến cái kho tài liệu lưu trữ hải ngoại. Cơ quan này muốn nêu lên một số đề tài ít được chú ý và ít được nghiên cứu. Sau đó, đề tài còn phải chờ văn phòng của hội thông qua. Nhưng đúng là chọn chủ đề thường là đặc quyền của ban tổ chức.
Par le bureau de la société, mais normalement c'est la prérogative des organisateurs.
Hàng năm thì ban tổ chức luôn chọn ra một địa điểm nhất định và luôn thay đổi từng năm một. Ví dụ như là năm nay là ở Pháp, nhưng năm ngoái là ở Canada, còn vào năm tới thì sẽ ở Mỹ. Thì mục đích của ban tổ chức khi mà chọn các cái địa điểm khác nhau như thế này là như thế nào?
Comme je disais, en fait, au départ, c'était une société historique qui n'était que nord-américaine.
Như tôi đã nói ở trên, thì đây là một cái hội mà ban đầu hoàn toàn thuộc về Bắc Mỹ. Vì thế mà trong vòng nhiều năm, hội nghị thường niên đã diễn ra lần lượt tại Mỹ rồi Canada. Thực ra thì hội không có trụ sở mà chỉ gồm các nhà sử học thuộc các trường đại học hoặc là các cái cơ quan nghiên cứu khác nhau. Vì thế, ngoài ý nghĩa tổ chức hội nghị tại những nơi nghiên cứu về giai đoạn thuộc địa Pháp, còn phải nói đến khối lượng công việc khổng lồ trong cái quá trình chuẩn bị. Vì thế mà lần lượt mỗi một thành viên của hội đứng ra đảm nhiệm cái công việc này. Vào cuối những năm 1990, có nghĩa là khoảng 20 năm gần đây, hội nghị thường niên được tổ chức tại Pháp lần lượt là Poitiers, Toulouse, La Rochelle, Paris và năm nay là ở Aix. Chúng tôi cũng đã bắt đầu tổ chức hội nghị tại những địa danh cũ trong thời thuộc địa. Hội nghị đầu tiên theo cái ý tưởng này đã được tổ chức tại Dakar năm 2006 và chúng tôi tổ chức một cái hội nghị khác ở Siem Reap năm 2014. Mục đích là vừa đề cao các cái trường và cơ quan nghiên cứu về vấn đề thuộc địa, vừa chia sẻ nhiệm vụ với nhau. Chúng tôi đã nghĩ đến tổ chức hội nghị ở Việt Nam, chúng tôi đã nhận được một đề nghị, thế nhưng cuối cùng thì người phụ trách rút lại cái đề nghị này. Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng có thể tổ chức được vào năm 2020 ở Việt Nam. Chúng tôi rất muốn như thế, và cái điều này nó nằm trong cái kế hoạch của chúng tôi.
Se sont désistés, donc on espérait pouvoir le faire en 2020, en fait. On aimerait bien, ça fait partie des plans.
Công việc tổ chức ý, là như bà vừa nói là một công việc là rất là lớn, yêu cầu nhiều người cùng tham gia một lúc. Vậy làm thế nào mà bà và ban tổ chức có thể điều phối được 160 người, 170 người cùng đăng ký tham gia? Và liệu cái số lượng khách này có tác động gì so đến với cả ngành du lịch của thành phố X hay không?
Alors, je pense que oui, c'est bon, alors c'est pas des chiffres énormes, mais là plus le fait que ce soit Aix-en-Provence et
tôi nghĩ là có tác động nhưng không phải là những con số quá lớn. Aix-en-Provence là một trường hợp đặc biệt vì có trung tâm lưu trữ hải ngoại nên năm nay thu hút được rất nhiều các nhà nghiên cứu. Họ tranh thủ sự kiện này để lưu lại thêm vài tuần tìm tài liệu ở đây. Đúng là có khoảng 160-170 người tham dự năm nay, không phải lúc nào cũng được như vậy vì điều đó còn phụ thuộc vào địa điểm, có những năm có ít người tham gia thôi. Chúng tôi từng có những cái hội nghị với quy mô nhỏ như là ở Nova Scotia bên Canada với khoảng chỉ 90 người tham dự. Thường số lượng người tham gia dao động từ 80 cho đến 200. Năm nay là một năm tốt, một năm thành công.
Et 200 et cette année c'est une bonne année. C'est un succès.
Sau mỗi kỳ hội thảo như thế này thì liệu công chúng có thể được tiếp cận với cả các cái công trình nghiên cứu và được trình bày ở hội thảo hay không?
Oui et non, et pour assister par contre, il faut être inscrit au congrès. Donc en fait, toute personne s'inscrivant au congrès peut venir écouter.
Pour les filles d'un qui, điều này giải thích tại sao phải đăng ký để có thể tham dự hội nghị. Bất kỳ ai đều được hoan nghênh ghi danh vào hội nghị. Về mặt công bố nghiên cứu đó, thì hội nghị có một cái tạp chí mang tên là French Colonial History, được viết bằng hai ngoại ngữ Anh và Pháp và được đăng những cái bài viết liên quan đến công cuộc khai thác thuộc địa của Pháp. Nhưng đó không hẳn là những bài tham luận ở hội thảo, mà là những bài viết do hội viên đề xuất, không nhất thiết là đã trình bày ở hội nghị. Nhưng tất cả những cái bài viết này đều tóm lược đầy đủ về các công trình của hội. Tờ báo của hội có thể truy cập trực tuyến và nằm trong cái gói các tạp chí điện tử. Tuy nhiên, người ta vẫn có thể đặt tạp chí bằng giấy dù chúng tôi không nhận được nhiều yêu cầu, nhưng vẫn làm được.
Mais on peut aussi commander si on souhaite une version papier de la revue. Donc il y en a plus beaucoup, mais ça se fait plus beaucoup, mais on peut encore.
Là tiếng Việt đã RFI xin chân thành cảm ơn giáo sư Nathalie Desang.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International. Sau đây chúng tôi xin điểm qua các tin chính trong ngày. 7 thủy thủ Mỹ mất tích trong vụ tàu khu trục đụng tàu Philippines ngoài khơi Nhật Bản. Liên Hiệp Quốc yêu cầu Bắc Triều Tiên làm sáng tỏ vụ sinh viên Mỹ bị hôn mê từ hơn một năm trước khi được thả. Cựu Thủ tướng Helmut Kohl, người thống nhất nước Đức, từ trần. Tổng thống Donald Trump thừa nhận đang bị điều tra trong nghi án Nga can thiệp bầu cử Mỹ. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, sẽ có tạp chí thể thao của anh Vũ. Chúng tôi cũng phát lại một điểm tuần báo tạp chí đặc biệt và góc vườn âm nhạc. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.
My home is no door. My home is no door.